Chuyện này có cái tựa đề rằng là người ở trong rương. Chuyện này kể rằng có một người nghèo cùng, túng thiếu và nợ nần, không sao có thể trả được nợ, cho nên vì như vậy người này mới muốn bỏ trốn đi nơi khác. Khi mà đến một cái chốn đồng không mông quạnh thì bỗng nhiên thấy có một cái rương, và ở trong rương này thì có đựng vô số bảo vật. Thì anh ta nhìn thấy bảo vật như vậy thì trong lòng rất là hoan hỷ và chìa tay muốn lấy, thì ở trên những cái số bảo vật đó có một cái tấm gương, và anh này hốt nhiên thấy có một người đầu tóc bù xù, mặt mày lem luốc, nó xuất hiện ở trong cái gương. Thì người bần cùng này sợ hãi vô cùng, tụt tay trở về không dám lấy bảo vật nữa. Và rồi tạ lỗi rằng tôi tưởng đâu rằng là cái gương này không có ai hết, nhưng mà rẻ đâu ở trong gương có ngài, cho nên vì như vậy á tôi vô cùng rằng là xin lỗi và đừng có phiền hà gì tôi. Người này đóng gương lại, bỏ chạy đi mất. Thì những người phàm phu cũng vậy, nhờ những người phàm phu đó, do nên bị vô lượng phiền não nó làm cho bức bách khốn quẫn, rồi bị tất cả những cái vấn đề của sinh tử ma vương đòi nợ quấy rầy. Vì vậy mà muốn tránh né cái chỗ sinh tử vào trong Phật pháp, tu hành thiện pháp, làm đủ mọi công đức, như được gặp cái trương bảo vật, nhưng mà vì bị thân kiến nó làm cho hoặc loạn mà vọng tưởng rằng là có ngã, vì vậy mà đóng cái rương pháp bảo đó lại mà mất hết mọi công đức, thiền định, đạo phẩm vân vân, mà phải chịu đọa lạc. Thì giống hệt như là cái người ngu này bỏ cái rương báu đó bởi vì cho rằng trong rương đó có người, thì cũng y hệt như vậy. Thì câu chuyện này, cái mà vấn đề mà cho mình thấy ngay trước mắt là cái vấn đề gọi đại khái cũng giống như chủ đề của cái câu chuyện vậy á, là vấn đề cái người mà nếu mà muốn lấy được cái kho bảo của Phật pháp đó, tức là sở hữu được pháp bảo, làm chủ được pháp bảo á, thì cái người đó, đó cần phải đạt được một cái vấn đề gọi rằng là vô ngã, thì mới có thể làm chủ được pháp bảo. Thì thường thường làm chủ pháp bảo thì phải có ngã để làm chủ, nhưng mà để lại vô ngã chủ pháp bảo thì giống như là cái câu của Thiện Huệ Đại Sư mà hồi nãy Thầy Viên Chiếu có trích ra nó gọi là không thủ bà sư đầu á. Thì ở đây cũng vậy, vô ngã mà lại đắc, tức là mà lại được hết pháp bảo như vậy. Và nếu hữu ngã một cái á, thì không có một cái chút tài bảo nào hết á. Thì cũng giống như là tay không mà lại cầm gắn cốt mà đi bộ mà lưng trâu ngồi vậy á. Tức là nghĩa là tuy rằng là hành bộ nhưng mà kỵ thủy ngưu. Rồi thì đi ngang qua cầu là ngã tùng cầu kiều thượng quán mà kiều lưu thủy bất lưu, nhưng mà lạ thay thì là cầu trôi mà nước chẳng trôi. Thì cái ý nó cũng giống như là trong cái câu chuyện này vậy. Câu chuyện này có thể nói rằng là nói trong cái giải thích cái bài thơ đó. Đó. Thì do vì cái người câu chuyện này, cái ví dụ cho mình biết rằng là cái người bần cùng nghèo nàn đó, kẻ thích kẻ mà cùng tử đó, đó thì cũng giống như mình nghèo nàn, đây là chỉ cho cái vấn đề mà ám tế ngu si á, giống như cô Chiết nói đó, không có một cái chút chính niệm và chính tư duy, chính chi kiến nào hết, nó bần cùng về cái vấn đề gọi rằng là giác ngộ á, không có một chút pháp bảo nào hết, cho nên kể như là bần cùng vô cùng. Đã vậy thì còn đi trốn nợ, nợ chồng chất chẳng nổi. Nợ chồng chất nó là nợ của sinh tử luân hồi, nợ của vọng nghiệp. Tất cả những vấn đề mà bao nhiêu những cái nghiệp nợ của vọng nghiệp từ bao nhiêu kiếp trước mình trả hoài hoài mà không cùng tận, không có hết. Trả biết bao nhiêu đời rồi, lam lũ, khốn khổ mà vẫn không hết cả những cái nợ của thế gian. Cho nên vì như vậy muốn trốn nợ nó đi thì chỉ còn có một cách là chạy bỏ đi xa. Thì đây muốn trốn những cái nợ sinh tử nó thì là bỏ sinh tử đi, bỏ cái xứ sinh tử ra đi. Thì ở xứ sinh tử mênh mênh mông mông đó, gọi là khổ hải thao thao, biết đâu là bến bờ của nó để mà trốn ra khỏi. Anh ta chỉ có trốn ra khỏi được bằng cách rằng là vào trong Phật pháp thôi. Thì đó là hồi đầu thì nạn. Thì bây giờ là vào trong Phật pháp nó thì có thể trốn được khỏi những cái món nợ của nghiệp chướng mà trả hoài không hết. Mà trong một kiếp phải trả rồi thì cái kiếp mà sinh sống đó để trả nợ đó, cái mối sinh sống đó lại phải trả thêm 10 kiếp nữa. Mà cứ mỗi một kiếp trả nó lại phải chồng lên 10 kiếp nữa để trả nợ. Và cứ như thế thì không biết rằng là đến chừng nào mới trả xong cái món nợ đó, cho nên mới lam lũ bần cùng vô cùng. Nhưng mà là lang thang trong cái trên cái tuyến đường đi trốn sinh tử, thì cũng giống như người đi trốn sinh tử vào trong tòa nhà Phật pháp ẩn ở nơi cung trạch của Như Lai á, thì thoát khỏi tất cả những cái nợ đó của sinh tử mà không còn bị bần cùng túng thiếu nữa. Tại vì ở trong cung trạch đó thì có đầy đủ hết tất cả những sự mà hưởng dụng. Thành ra vì như thế trên con đường đi tìm trốn để mà thoát nợ thì đến một cái chỗ gọi là đồng không mông quạnh đó, thì nhắc thấy có một cái rương. Thì đến chỗ đồng không mông quạnh đó thì cũng chỉ cho cái vấn đề gọi rằng là một cái chốn mà hoang dã, một cái chốn mà khoáng dã đó. Cái chốn đó là vắng bóng người, không có người ở, không có người đến, không có dấu chân người đến người đi, chỉ cho những cái vấn đề như vậy. Ở nơi đó có một cái rương bảo. Đấy. Vậy thì cái khoáng dã đó hay là cái đồng không mông quạnh đó là dụ cho cái vấn đề gọi rằng là ở cái tâm cảnh đó đều không. Thì ở cái chỗ đó đều không, cho nên đều không tịch như vậy. Tâm cảnh nó đều không tịch, cho nên cái cảnh đó không phải là một cái cảnh mà của động loạn, của sinh tử. Động loạn của sinh tử cho nên có đủ thứ nghiệp lực trôi nổi, lưu truyền, hiện hữu. Và nơi đây vắng bóng tất cả những cái hình ảnh nói trên đó. Thì cái chỗ đồng không mông quạnh nó như thế thì phải lìa xa tất cả những cái vấn đề mà gọi là gia duyên bận buộc hay là vọng duyên, vọng tưởng, là những cái chốn mà mình thấy tất cả những cái nghiệp nợ, tất cả những cái mà nghiệp hiện hành của sinh tử luân hồi nó hoạt động không ngừng, là chốn phồn hoa đô hội của nghiệp lực. Thì cái chỗ, cái tâm thức của mình là cái phồn hoa đô hội của tất cả những cái mà tạo tác, vọng nghiệp, vọng tưởng, vọng duyên, gia duyên, bận buộc. Thì khi nào mà tu hành mà đến cái mức mà gọi rằng là không tịch ấy, thì tâm cảnh nó không tịch. Tức là có nghĩa là nó vắng tất cả như vậy, nó không phải là một cái chốn đô hội của nghiệp báo, của vọng tưởng, của vọng duyên, vọng cảnh nữa, mà nó vắng tất cả những bóng dáng của những thứ như thế. Thành ở nơi đó sẽ xuất hiện ra được một cái rương bảo vật, ở trong đó chứa đủ thứ châu bảo, tức là trong nó chứa đủ thứ tất cả những cái gọi rằng là đạo quả, đủ thứ những món công đức, nó giống như rằng là thiền định, trí tuệ, giới hạnh, rồi các thánh quả, các đạo quả, bát nhã, đủ thứ hết. Thì tất cả những cái thứ đó, những cái mà gọi là chỗ bảo tàng, chỗ chứa tất cả các pháp đó, là cái chỗ của tâm cảnh nó đều không, hay gọi là tâm pháp song vong đó, tính tức chân đó. Thì khi nào nó như thế thì thấy tính tức chân, nó là thấy được cái bảo tàng đó, đó chân thật hiện hữu, thì phải song vong cả pháp cả tâm. Tức là ý ở đây chỉ cho thẳng cái vấn đề gọi là ngã pháp đó. Tức là vấn đề gọi rằng là đều không hết, đều không tịch hết, thì mới thấy được cái bảo tàng nói trên. Thì cái người mà đi tìm chuyện trốn tránh sinh tử, mà tu hành theo Phật Pháp, trốn tất cả những nghiệp của sinh tử khổ, nghiệp của vô minh khổ, nghiệp của phiền não khổ, hay là nói chung là để tránh né tam chướng. Nói tránh né là cường điệu mà nói thôi, chứ còn cưỡng mà nói thôi, chứ còn thật sự ra thì không phải rằng là tránh né, mà là cái vấn đề thoát ly. Để thoát ly tất cả những cái mà tam chướng, thoát ly được tam chướng. Thì khi mà tu hành tới cái mức như vậy rồi, tức là thấy được cái rương bảo đến ở những cái chỗ như thế rồi đó. Thế nhưng mà giống như trong kinh Kim Cương, và cũng giống như trong kinh Viên Giác mà nói, mà hễ mà còn một chút xíu nào tứ tướng đó, thì cũng chưa có giác ngộ, cũng chưa có gọi rằng là làm chủ được cái rương bảo nó trên, tức làm chủ được tất cả các bảo vật nó trên. Anh sẽ chỉ còn một tí xíu nào đó tứ tướng, tức là ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng mình cũng biết. Thì khi mà tới nơi như thế, nó nhìn thấy cái bảo vật như vậy đấy, nhưng mà ở nơi trong cái bảo vật đó mình thấy mình hiện hình ở trong đó, nghĩa là cái gương, thì mình thấy mình hiện hình ở trong đó, thì mình ngỡ rằng là mình không có biết đó là chỉ là gọi rằng là đó là những cái ảnh hiện huyễn hóa, mà mình lại cho rằng là đó là một cái sự thật, đó là một cái người thật, và mình cảm thấy rằng là những cái bảo vật đó nó là có chủ. Thành ra khi mình thấy như vậy thì đương nhiên rằng là bảo vật đó không có thể thuộc về mình, và mình không là chủ nó được. Mà thấy bảo vật đó là chủ, tức là ngụ ý muốn nói rằng là, ngụ cái ý muốn nói rằng mình thấy tất cả những cái pháp đó đó với mình á là có tứ tướng. Tức là nó với mình nó là năng với sở. Rồi là mình là năng, nó là sở. Nhưng mà đối với là cái sự giác ngộ thật sự đó, thì khi nào đó năng với sở nó đều không tịch, tức là bình đẳng không tịch, bất nhị không phân được, năng và sở nó không phân được. Thì bây giờ đó thì mọi cái sở thuộc về năng thực sự. Còn nếu một khi mà mình đã thấy rằng là mình là một cái năng, và mình sẽ đắc được tất cả những cái pháp này là sở, giống như là đó, gã này thấy cái bảo vật đó với gã đó là hai, cho nên gã đắc được cái bảo vật. Mà khi thấy hai ở đây thì ngụ ý câu chuyện mà muốn nói thấy hai đây là thấy giống như rằng là cái bảo vật đó là không thực sự không có thuộc về mình, tức là ý muốn nói đến thai đó. Mà không phải là mình, và không phải là mình mà nó là một cái mình cầu mình được, chứ không phải là nó với mình không phân. Tức là có nghĩa là một khi mà mình cảm thấy rằng mình đắc được một cái pháp nào đó ở bên ngoài đó thì đều gọi rằng là ngoại đạo hết. Mà mình phải thấy là mọi pháp từ ở nơi mình mà gọi rằng là phát lưu, lưu xuất, từ ở nơi mình mà lưu xuất, mà không phải rằng là từ ở ngoài mà đạt được, mà phải thấy từ ở nơi mình mà lưu xuất. Thì trong tất cả những cái bảo đó, tức là chẳng hạn như khi giác ngộ đó, khi mà làm chủ tất cả những cái bảo đó, đó thì biết cái đối tượng mà xưa nay hằng năng với sở với tất cả những cái bảo đó chỉ là huyễn hóa, tức là cái ngã huyễn hóa của mình thôi. Nếu mà mình không biết cái ngã huyễn hóa đó, đó thì mình thực sự không làm chủ được cái bảo không có tự mình lưu xuất. Thành ra khi cái bảo đó, đó nó xuất hiện thật sự á, thì cái bảo đó là một cái sự chân chính hay là chân trí. Cái bảo đó nó thấy rõ được rằng là cái ngã mà đi cầu cái bảo đó đó, thì cái ngã đó đó thiệt sự nó là huyễn mà không thật. Nhưng cái ví dụ ở trong cái câu chuyện này á, nó hơi hơi có một cái tí ngược, nhưng mà ngôn ngữ này, thành ra nó bắt buộc nó phải diễn biến như vậy đó để cho mình hiểu được. Đến khi một khi mà mình nhìn thấy mà mình vẫn nghĩ rằng là pháp là pháp mà mình là mình, tức là tâm pháp không có song vong, mà thấy tâm này thấy pháp, pháp có thấy tâm, thì như thế đó thì tính tức mê chứ không có chân. Mà khi tính tức mê á, thì đương nhiên không có làm chủ được cái kho báu. Còn tính tức chân á, thì làm chủ được. Thành ra cái tính đó, đó ngay khi giác ngộ một cái thì biết là cái ngã mà xưa nay đi cầu tìm sự giác ngộ chỉ là huyễn, chỉ là ảnh trong gương thôi, chỉ là huyễn thôi. Tại cái gương mà phản chiếu để thấy được cái ảnh trong gương, tức là ảnh trong gương thì huyễn. Thế cái gương mà phản chiếu để thấy được ảnh trong gương, cái gương đó là gương của tự tính. Thành ra trong cái pháp bảo đó có gương. Thành ra cái gương đó là tự tính để nhìn thấy vậy. Thì cái gương đó, mình nói một cái điển hình là gương đó đại khái cũng nói như là đại viên kính trí. Thì chính cái gương đó thấy rằng là soi để mà thấy được rằng là tất cả những cái mà hiện ở trong gương như vậy đó, đó, đó đều thật sự rằng là nhân duyên pháp thôi, tức là huyễn hóa thôi. Thành thử ở nơi pháp bảo đó, ở nơi cái pháp bảo đó, cái pháp bảo đó nó quán chiếu ở cái trí tuệ nó bất động, nhưng mà nó phổ chiếu, ấy nó phổ chiếu để mà nó thấy rõ như vậy. Thành ra ngay khi mà một người giác ngộ thật sự, người đó giác ngộ thật sự thì người đó cảm thấy rằng là mình, cái đang giác ngộ đó là huyễn hóa. Huyễn hóa cho nên không có pháp để đắc, mà không có người để chứng. Thành vì như thế mới gọi là chứng. Thành như thế mới bắt đầu làm chủ được cái pháp bảo đó thực sự. Thành ra nếu mà tâm pháp á, mà không song vong thì tính thức mê. Mà tính thức mê là hết hồn hết vía. Đó, đóng cái gương lại, xin lỗi và chạy. Và cho rằng là đó, cái gương bảo đó, đó không thật sự là của mình. Mình tưởng đâu nó sẽ là của mình, nhưng mà hóa ra đó, là nó có chủ rồi. Tức là mình khi nào mình cũng suy nghĩ rằng là cái pháp bảo đó nó là chủ, nó là Đức Phật hay một vị Bồ Tát nào đó, rồi mình cầu xin hay một vị cao tăng thạc đức nào đó, rồi mình đến mình cầu xin cái pháp đó. Thành ra vì vậy mà Ngài Mã Tổ mới nói với lại Huệ Hải đó, Ngài Huệ Hải rằng là ở đây tôi không có một chút xíu Phật pháp nào để cho ông hết đó. Tại vì Ngài Huệ Hải đến thưa với Ngài Mã Tổ là nói đến cái mục đích là đến để làm gì, thì thưa rằng là đệ tử đến đây là để cầu pháp với lại hòa thượng. Thì Mã Tổ nói là tôi có chút pháp nào đâu để cho ông, tôi chẳng có lấy một mảy may pháp nào hết thì lấy gì cho ông, mà sao ông không cứ tự về tìm của gia bảo mà lại phải đi đi chạy đông chạy tây bôn ba vất vả như vậy để đi xin người khác hả? Một chút xíu gọi là chút chút xíu tài hèn mà không chịu về tìm cái gia bảo của mình sẵn có. Thì bởi vậy cho nên Ngài Mã Tổ nói như thế. Cho nên ở cái Bát Nhã nó có một cái điều mà đối với phàm phu mà luôn luôn quen tôi thói chấp ngã rồi nó thì rất ư là khó có thể mà suy nghĩ được với cái tinh thần của ngã. Thế dùng ngã để suy nghĩ là suy nghĩ không ra. Mà phá bỏ tinh thần của ngã đi á thì sẽ thấy nó rành rành trước mắt. Nhưng mà hễ dùng ngã để suy nghĩ cũng giống như đã đeo một cái kính màu rồi thì nhìn mọi sự là dứt khoát, là mình nghe những người xung quanh nói nó màu khác mình không chịu tin, mình không cách gì mình chịu tin hết, thì mình bỏ cái cặp kính nó ra thì lúc đó mình mới tin sự thật. Còn mà mình cứ chịu mình quên mất là trên con mắt mình lỡ đeo cái kính màu hồng, cho nên mình nhìn cái cảnh vật lúc nào cũng màu hồng. Nhưng mà nếu mà mình bỏ nó xuống á thì mình sẽ thấy được rằng là nó muôn màu chứ không phải chỉ màu hồng. Thành ra cứ theo cái tinh thần đó đó thì nhận thì không bao giờ làm chủ Phật pháp được hết, không làm chủ cái kho tàng pháp bảo được. Thành ra vì vậy cái người mà tu hành mà đến được cái chỗ đó rồi mà như kinh Viên Giác như là kinh Kim Cương miêu tả mà vẫn còn có tứ tướng á thì vẫn chưa giác ngộ. Giác ngộ ở đây là chỉ cho vấn đề tự tại với pháp bảo, tức là pháp bảo đó là mình là pháp bảo mà tự tại. Còn cái khi mà vẫn còn một chút ngã tướng nào đó, một chút tứ tướng nói chung, tức là bốn tướng nói trên đó, thì tự dưng ra rằng là trong kinh Viên Giác miêu tả là mê trí, thì đã có một tí xíu mê ở trong đó, thì không có thể nào gọi là sở hữu nhất thiết pháp bảo được. Thành ra khi pháp bảo đó khi nào nó cũng tự nó soi chiếu, tự nó soi chiếu thì tất cả những cái hình ảnh mà hiện ở trên cái soi chiếu của nó, cái gương đó chỉ là rằng là huyễn hóa. Thì cũng giống như cái câu chuyện đấy, thầy Tâm Nguyên kể một câu chuyện hai vợ chồng mà cứ thay nhau đi ra đi vô, đi ra đi vô nhìn cái hũ rượu, xong rồi thì nghi ngờ lẫn nhau, thì chỉ vì là ảnh của họ hiện ở trong cái hũ rượu nơi trên mà không có biết rằng tất cả những cái đó chỉ là ảnh thôi, mà cho nó là thật, mà khi cho nó là thật cho nên mới mới sinh ra tất cả những cái vọng thọ. Vọng thọ đó là thuận nghịch sông khổ lạc, rồi từ những cái thuận nghịch khổ lạc đó làm nhân tố để sinh ra những cái mà gọi là sân hận hay là sung sướng. Anh thử ở trong cái gương của pháp bảo nó khi nào có một cái sự gọi là phổ chiếu quán chiếu, anh nó chiếu để nó thấy tất cả những cái gọi rằng là thật giả, chiếu tất cả những cái mọi pháp như vậy để nhìn thấy quán chiếu hết như vậy. Thành ra khi đến trước những cái pháp bảo như thế thì phải đến với một cái tinh thần rằng là không có cái ngã với lại không có cái bảo ở riêng ta, mà bảo đó là ngã, ngã đó là bảo. Thành ra cũng giống như là cùng tử với lại cái tài sản mà cùng tử sẽ lãnh, cái tài sản nó là bản lai là của cùng tử mà không phải rằng bây giờ cùng tử may mắn được, mà là nó là bản lai hồi nào cũng vậy, chỉ tại vì cùng tử lạc lõng lâu năm lâu tháng quên hết mọi sự, và rồi thì cùng tử mới chấm dứt, thật sự chấm dứt là cùng tử khi nào cùng tử tự tại và làm chủ thật sự cái tài bảo nơi trên. Còn khi mà cùng tử chưa đủ cái bản lĩnh đó thì cùng tử vẫn chỉ làm quản gia, vẫn chỉ làm đầu tiên làm phu quét dọn trong đó để sống, để quen, rồi lên từ 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 từ, rồi mới huân tập tất cả những cái từ từ đó, mới cảm thấy gần với lại cái tài sản đó nhiều. Gần cho đến khi mà cảm thấy rằng là mình với cái tài sản đó không thể lìa được, tức là mình có cái trách nhiệm mà xưa nay nó huân tập mà nó ăn sâu vào rồi. Và cho đến khi được trưởng giả đó ủy thác phú trúc và trao lại cái tài sản đó trên, để khiến cho cùng tử trở thành một tân trưởng giả. Thì bây giờ đó thì cùng tử mới hết thân cùng tử thật sự, gọi là một trưởng giả, một tân trưởng giả. Bây giờ thì cùng tử tự tại với lại tất cả những cái tài sản nó trên của mình, mà không có phải rằng là một cùng tử có tài sản giàu mà là một trưởng giả. Thì cùng tử nó biến thành trưởng giả. Thì đối với lại Phật Pháp vậy, thì khi đó thì cái ngã đó phải hoàn toàn không còn. Thành ra nếu cái ngã đó vẫn là hiện hữu thì bây giờ trở thành cùng tử vẫn thành trưởng giả, nhưng mà là gọi là một cùng tử nhà giàu. Nhưng mà cùng tử nó bị triệt tiêu trọn vẹn thì mới thực sự là người nhà giàu, thực sự là một người cai quản toàn bộ cái tài sản ở trên. Còn nếu cùng tử là cùng tử là một cái ngã đó là một ngã bất di bất dịch, thì cùng tử có giàu thì cũng gọi là cùng tử nhà giàu, chứ không còn gọi, không thể nào mà gọi xóa bỏ cái tên cùng tử mà nói là trưởng giả được. Thành ra khi cái ngã là một cùng tử, mà khi cái vô ngã nó cũng giống như một trưởng giả vậy. Thành ra khi cái ngã nói trên đó mà tu tập đến một cái mức vô ngã thì làm chủ được một cái tài bảo, một cái tài sản vô tính vô tướng, tức là không tịch. Thì chủ một cái vô tính vô tướng như vậy nó phải là vô ngã. Còn nếu hữu ngã thì đương nhiên chỉ làm được chủ những cái pháp mà gọi rằng là hữu lậu pháp mà thôi, mà không thể làm chủ được những pháp mà vô lậu được, nếu mà còn có ngã. Thì chỉ làm chủ được những cái pháp mà phúc đức hữu lậu, hay là những cái trí tuệ mà hèn kém, gọi là trí tuệ của hữu lậu. Trí tuệ chỉ phân biệt, chỉ tìm được cái lợi hay cái hại ở trong cái phạm vi của hữu lậu mà thôi, mà không bao giờ có khả năng vượt qua khỏi cái phạm vi hữu lậu. Tại sao vậy? Tại vì hữu lậu ở trong đó có đủ hết cái tính chất của lợi và hại. Mà nếu mình vượt qua hữu lậu được là vượt qua hết mọi cái tính chất của lợi và hại, thì cái đó lợi hơn nhiều lắm. Tức là từ nay trở đi chẳng có lợi để truy cầu mệt mỏi, mà cũng chẳng có hại để mà phải nghĩa là xả bỏ hay là tránh né. Thành ra khi mà vượt ra khỏi cái phạm vi của hữu lậu á, trở thành vô lậu á, thì nó bất động, nó an lạc. Thì cái đó là khi mà cái trí mà có thể suy nghĩ được như vậy, thì cái trí đó phải là cái trí mà đại khái là một cái trí bát nhã mà Ngài Tăng Triệu gọi là vô tri. Thì đối với lại Tăng Triệu đó thì vô tri á, thì mới có được một cái khả năng phân tách và phân biệt được, siêu hơn tất cả những cái chi ở trên thế giới này, trên trần gian này. Những cái chi ở trên trần gian này chỉ có phân tách được cái lợi cái hại trong vòng cảnh giới của hữu lậu. Tại cảnh giới của hữu lậu thì có lợi có hại. Thành ra cái chi đó không thể vượt ra khỏi cái phạm vi của hữu lậu, là vượt ra khỏi phạm vi của lợi và hại. Thành ra chỉ có tìm cách là tìm cách truy cầu cái lợi và tìm cách né tránh cái hại. Đó là những cái chi của thế gian, cái chi của thuộc về vô lậu chi, hữu lậu chi của thế gian, hữu lậu này. Nếu mà cái chi mà có khả năng mà vượt lên trên cái sự suy nghĩ nó trên, vượt ra khỏi cái phạm vi mà xưa nay các thánh hiền ở thế gian này không thể nào cái đầu óc cứ thông minh có trí tuệ đến đâu cũng không thể nào vượt qua khỏi cái phạm vi nói trên đó. Thành ra thánh nhân thánh hiền gì ở thế gian đó, cũng chỉ có thể phân tách cho mình biết sống như thế nào của cuộc đời mà nó tương đối rằng là vô hại mà hữu lợi đó. Và bày cho mình một cái mặt khác đoạn ác là sống làm thế nào để đừng bị họa, bày mặt thiện là sống làm thế nào để được có phúc. Bởi lẽ tại sao phải suy nghĩ và phải như vậy? Bởi lẽ bản chất của cảnh giới hữu lậu là có đầy đủ những thứ như vậy. Thành ra chỉ có suy nghĩ trong phạm vi đó, và khi chỉ suy nghĩ phạm vi đó và hành ở trong phạm vi đó, cho nên khi nào cũng nằm ở trong cái phạm vi đó mà không vượt thoát ra được, tức là gọi là xuất thế gian được. Cái trí đó không phải trí xuất thế gian, là bởi lẽ là có cái ngã, có cái ngã, suy nghĩ cho nền tảng cái ngã, làm sao để cái ngã này có phúc, làm sao để cho cái ngã này vô họa. Cảnh giới hữu lậu là cảnh giới của ngã. Thành ra ta có ngã thì tự nhiên có tất cả những ai tắng thuật nghịch khổ lạc. Cho nên vì như vậy mọi cái tư duy gì dựa trên nền tảng của ngã thì những cái tư duy đó chỉ nằm ở trong cái sự phạm vi của hữu lậu thôi, là làm thế nào ngã được đắc mà đừng thất, làm thế nào mà ngã được ái mà đừng bị tắng, làm thế nào mà ngã được thành mà đừng bị bại, chung cục chỉ vậy thôi. Thành ra mọi cái tư duy mà nền tảng là ngã thì đều là sự tư duy nằm trong phạm vi của hữu lậu, mình gọi là thức phân biệt, mà không phải rằng là vô phân biệt trí nữa. Thành ra chỉ khi mà loại trừ cái nền tảng căn bản của tư duy là ngã, bỏ cái căn bản ngã đó đi, đổi thành ra là vô ngã, thì tự nhiên cái phân biệt mà dựa trên nền tảng của vô ngã, cái đó sẽ vượt ra khỏi cái phạm vi của ngã là hữu lậu. Và cái đó sẽ thấy được, vượt ra khỏi phạm vi của thế giới của ngã là hữu lậu, thì thấy được toàn thể thế giới của ngã là hữu lậu ở trên đó, quá là xứng đáng gọi cái tên là hữu lậu. Là bởi vì khi nào nó cũng có hai vế, và khi nào nó cũng luân hồi hết, không có vế nào là trường cửu. Thành ra có cố gắng nỗ lực để đạt được một cái vế tốt đi, vế tốt nó cũng không trường cửu, nó cũng di chuyển và nó cũng chạy tới cái chiều ngược với nó, là họa mà thôi. Cho nên anh có nỗ lực kinh mấy cầm cự, anh có mệt giống như một người mà gánh nhất tiếp chúng sinh vượt ngũ đạo, nó mệt thiệt đó. Anh sợ thiệt, anh khiếp thiệt, nhưng mà anh quên đi rằng là tất cả những cái vấn đề mà anh cố gắng, anh vác, gánh vác những cái mà anh chống lại tất cả những cái ác nghiệp để anh được những cái thiện nghiệp đó. Anh cố gắng anh làm những thiện nghiệp, anh duy trì, nhưng mà chung cục anh kia, anh đuối, anh sinh ác, là nó chạy trường ngược trở về cái ác. Xong anh lại phải nỗ lực như vậy, xong rồi một lát nó lại trở ngược lại, xong phải nỗ lực như vậy. Thì tính ra mà để trong vô lượng kiếp, thì thà rằng là trong 5 kiếp, 5 tiểu kiếp, 2 tiểu kiếp, 3 tiểu kiếp, hoặc là 3 đại tăng kỳ kiếp gánh chúng sinh ở trong ngũ đạo mà đến được gọi là đạt giả thường du niết bàn lộ. Thì trên niết bàn lộ nó dẫn đến cung trạch của Như Lai, nó vẫn còn có ngày tới, bảo đảm. Tại vì nó không phải luân hồi. Còn sống ở trong luân hồi sinh tử này nhìn có vẻ nhẹ nhàng hơn công việc gánh vác chúng sinh để mà đến thẳng cung trạch của Như Lai, nhìn có vẻ nhẹ hơn, nhưng mà nghĩ lại á, thì nó lại nhậm trọng như biến hành hơn cái vấn đề mà vượt ngũ đạo để đến, để đi trên con đường niết bàn lộ mà đến cung trạch của Như Lai nhiều lắm. Bởi vì nó cứ vòng tới vòng lui, vòng tới vòng lui, miên viễn vô tận đến tận vị lai kiếp, không có ngày ra. Thì kể khổ hơn nhiều, mệt hơn nhiều, không có ngày ra, còn cái kia có ngày tới mà chúng sinh đã khiếp rồi. Cho nên nếu vượt ra khỏi cái cảnh giới của hữu lậu ấy, thì thấy nó hữu lậu luân hồi sinh tử như vậy, nhưng mà cái trí không thể nào mà nghĩ làm sao để mà thoát ra khỏi cái luân hồi sinh tử, mà chỉ nghĩ cách rằng là đỡ ở trong cái luân hồi sinh tử đó thôi. Trong cái luân hồi đó cố gắng làm thế nào đạt được cái vế, cái vế an một chút, đạt được một cái chỗ của phúc một chút để tránh cái họa, mà không có thể nào có được một cái trí thấy được một cái phương pháp, thấy được một cái phương cách là xuất ly cảnh giới hữu lậu. Đại khái như là Phật giáo gọi là cửu hữu, hay là tam giới, hay là nhị thập ngũ hữu, hay lục đạo, thì vượt ra khỏi cái đó. Mà muốn có một cái trí tuệ suy nghĩ để thấy được tất cả những điều như vậy, mà để có thể đạt được cái vấn đề, không phải là chỉ đạt được cái đắc, tránh được cái thất, đạt được cái thuận, tránh được cái nghịch, mà là đạt được một cái rằng là ly thuận nghịch đắc thất, bất động. Mà muốn mà có một cái trí mà suy nghĩ như vậy á, thì chắc chắn cái trí đó phải vô ngã. Nên nếu dựa vào ngã thì tự nhiên nó phải lấy ngã làm nền tảng, cho nên ngã thì phải có đắc thất. Mà tất cả những cái đắc thất của ngã là thuộc về hữu lậu, mà tài bảo của Như Lai đó là thuộc về vô lậu bất động, cho nên không có thể nào có một ngã nào mà làm chủ được cái tài sản nói trên được hết. Thành ra có một điều hơi hơi gọi là nghịch lý đối với tinh thần của ngã chấp, tức là ngã kiến hay là ngã tưởng, tức là tất cả những cái suy nghĩ của ngã, rằng là không có ngã thì làm chủ được, mà nếu có ngã thì cũng làm chủ được, thì khác nào giống như là Ngài Thiền Huệ Đại Sư kia nói rằng là không thủ mà bà sư đầu. Thì nó cũng na ná như vậy. Thành ra chính vì như thế, thành khi anh còn một chút ngã kiến thì vẫn không có thể nào vượt ra khỏi cái hữu lậu được, là vẫn còn nhìn thấy tất cả những cái vấn đề mà của đắc thất thôi, mà không có thể nào mà vượt lên được cái cảnh giới của hữu lậu hết. Bởi vì tất cả những cái suy nghĩ mà theo ngã, suy nghĩ của mình nó là, một là dựa vào, như hôm qua mình có học, dựa vào kiến sắc với lại văn thanh, tức là duyên ở ngoài, phan duyên, tư duy. Phan duyên là như thế nào? Là lục căn này á, tiếp xúc với lục trần, rồi tiếp xúc với lục trần thì gọi là, không dùng cái chữ tiếp xúc, gọi là duyên với lục trần, rồi mới sinh ra thức, là biến kế sở chấp tính, để sinh ra những cái thức biến kế sở chấp tính, có tính biến kế sở chấp nói trên. Thành ra vong mất viên thành thật tính là cái tính bất động thật. Thành ra vong mất cái tính chất của vô lậu, mà biến vô lậu trở thành hữu lậu, là biến những cái pháp bất động trở thành những pháp động đậy của y tha khởi tính. Thành ra vì như vậy mà thành ngã, thành ngã kiến. Thành ra bỏ tất cả những cái kiến văn giác chi đó, không có sử dụng cái kiến văn giác chi đó, không có sử dụng tới tất cả những cái mà gọi rằng là đã, phan duyên, tức là lục căn của mình duyên với lục trần, duyên với lục trần thành thức. Thức đó là biến kế sở chấp tính, là thức phân biệt, biến kế tính toán so đo đủ hết. Thành ra quên đi cái thật. Thành ra như vậy, làm thế nào vẫn dùng cái biến kế đó mà lại thấy được viên thành thật? Chính cái biến kế đó là thủ phạm làm mất viên thành thật. Thì không thể nào cái biến kế đó mà lại có thể thấy được viên thành thật. Đấy, cái câu chuyện này ví cho mình cái điều nói trên đó. Có nghĩa là đến trước pháp bảo rồi, có nghĩa là khi mà tu hành tới đâu đi chăng nữa, nhưng mà hễ mà còn có một cái niệm mà gọi rằng là pháp đó thuộc về ở ngoài mình, mà không thấy pháp đó đó là từ nơi mình, cho nên giới định huệ pháp thân đó đó là bản lai sẵn có, chứ không phải pháp thân đó là cái hồi nào đến giờ mình chưa hề có, rồi nhờ mình tạo tác, nhân duyên tạo tác, rồi những cái nhân duyên đó do nhân duyên tu hành, do chính nhân là mình, rồi gieo duyên tu hành, rồi gieo những cái duyên gì, gieo duyên gì, rồi tổng hợp những cái duyên đó, tổng hợp lại rồi thành pháp thân. Thì như vậy thì pháp thân vẫn là y tha khởi. Nhưng mà chỉ có vấn đề khi mà tu như thế, thành ra kinh Viên Giác mới nói đến vấn đề là tu viễn. Thành ra sử dụng tất cả những cái viễn hóa nhân duyên, nó tu hành quán sát, rồi thì mới thấy được một cái vấn đề rằng cái mà nhân duyên tụ hợp đó, đó, tất cả những cái nhân duyên mà tụ hợp đó, giả hợp đó, giả có đó, đó, không phải là chân lý, mà chân lý là cái bản thể của tất cả những cái nhân duyên tụ hợp nói trên. Thì bản thể đó bổn lai tính tướng không tịch, luôn luôn như vậy ở trong mọi cái duyên hợp pháp. Thì cái đó mới là chân lý, chứ không phải là hình tướng của những cái duyên hợp lại là chân lý. Cho nên thì dù như khi cái ly hợp thành, do như nhân duyên ly hợp thành, thì chúng sinh cho cái ly này là ngã, nhưng mà Phật Pháp thì lại cho rằng là cái bản thể của cái nhân duyên hợp thành cái ly này là không nhìn thấy được, không thấy bằng mắt được đó, cái đó mới là ngã. Thành ra gọi cái ngã đó là cái ngã mà vô tướng, mình không thấy được, không có tướng để mà thấy. Chúng sinh hay bị lầm lắm, tức gọi là tâm phan duyên. Chúng sinh lấy kiến, kiến sắc với văn thanh làm tướng, lấy tướng đó làm ngã. Cho nên đây, tướng này là ngã này, thì cái này ngã này, cái này nó mới gọi là ngã này, cái ly này gọi là ngã này. Nhưng mà thì dù dưới mắt của Phật Pháp thật sự đó, thì cái ngã thật sự ở nơi cái ly này á, không phải là cái ly, mà cái ngã thật sự, cái ly này chỉ là giả ngã, mà cái ly này thật sự đó là vô ngã. Ngã thật sự của nó là vô ngã, chứ không phải ngã thật sự nó là tướng, cái tướng này. Mà cái ngã thật sự vô ngã, mà cái tướng của vô ngã như thế nào? Vô tướng. Nên chẳng hạn nói cái ví dụ vậy cụ thể. Thì rồi qua những cái câu chuyện mà mình xem mọi người phát biểu chẳng hạn đó, thì mọi người nói rằng là mình tu giới, tu giới mình oai nghi, từ nói năng oai nghi. Mà hôm trước sư phụ có giải thích là Đức Phật hiểu cái tâm lý của chúng sinh, là chúng sinh nó chỉ có kiến được sắc mới văn được thanh mà thôi, còn nó không thấy được chân lý. Cho nên cái gì cũng phải nói thì mới hiểu, mà cái gì cũng phải diễn hình tướng ra thì mới thấy. Nhưng mà lại ngược lại lại không hiểu, là tại vì khi mà nói âm thanh á thì để hiểu, nhưng mà lại bám âm thanh, dùng hình tướng thì lại bám hình tướng, tức là như thế nào. Đức Phật hiểu như vậy, cho nên Đức Phật dạy cho chư tăng, và chính bản thân của Đức Phật làm khuôn mẫu, và Đức Phật dạy cho chư tăng phải có những hình thức của giới luật oai nghi. Oai nghi, hình thức oai nghi đó là để làm cho chúng sinh, nhiếp chúng sinh, và chúng sinh nó thấy những cái vị tu hành nó đi đứng nằm ngồi tứ oai nghi, nó hết sức là gọi là đoan chính. Cho nên tâm nó thấy sắc thì nó sinh tâm, thì thấy sắc mà đoan chính thì sinh tâm đoan chính, sinh tâm kính nể. Rồi thuyết nói khuyến thiện, nói những lời dạy dỗ, làm lành lánh dữ, chỉ bày những nhân quả tương ưng, khiến cho họ nghe những cái âm thanh đó họ tỏ ngộ. Rồi thì họ dựa vào cái nghe âm thanh đó họ cung kính, họ dựa vào hình sắc đi đứng nằm ngồi đoan nghiêm họ cung kính. Rồi thì họ cung kính cái tướng oai nghi đó với cái âm thanh nói trên đó, họ cung kính, họ lấy cái âm thanh với cái tướng nói trên đó, đó đó là một ngã, tức là một cái vị tăng. Rồi họ cung kính, và họ cung kính rồi họ cũng học theo, họ cũng bắt chước đi đứng nằm ngồi vậy, họ cũng bắt chước. Đó là khuyến thiện, nói chuyện thiện. Và khi họ tu, mọi người tu học sau đều suy nghĩ như vậy, và đều học cái hình tướng đi đứng nằm ngồi thế nào, học cái lời dạy dỗ khuyến thiện như thế nào. Nhưng mà học như thế là học quả chứ không có học nhân. Tại sao học hoài mà nó không vô? Tại sao vậy? Tại nhân từ đâu ra? Khi mà Đức Phật dạy oai nghi, nó là oai nghi ở ba nghiệp, nhưng mà chúng sinh thấy có hai nghiệp. Là ở ba nghiệp đó là thân khẩu ý, chỉ thấy được thân khẩu thôi, tại vì sắc và thanh thì thấy được, nhưng pháp thì vô phương, tại vì pháp không có một hình ảnh rõ rệt. Thật ra nó có, nhưng mà người ta không thấy. Tại vì nó lại không thấy bằng con mắt phàm, mà nó lại thấy bằng ý thôi. Thành ra ý nó mới suy nghiệm ra pháp. Đó. Mà mắt không có thấy pháp nhưng mà ý thấy. Thì cái ý tư duy suy nghĩ là sở dĩ mình oai nghi, sở dĩ mình nói những lời như vậy là để làm cho chúng sinh á, họ tuân thủ, họ hành theo, cho họ có một cái trí tuệ hay một cái phúc báo hay là một cái đạo hạnh. Thành ra cái ý không có được thấy, cho nên thiên hạ không có tu theo cái ý đó, không học cái ý đó. Thiên hạ cứ rập khuôn học cái cách rằng là đi đứng nằm ngồi, rập khuôn học những cái lời nói gọi rằng là chỉ bày những chuyện làm lành lánh giữ đạo đức vậy thôi. Còn không có ý của đạo Phật thì phải quán. Ở trên cái ý nghiệp thì quán, ở trên cái thân nghiệp đó thì sử dụng tứ oai nghi, ở trên cái khẩu nghiệp đó thì sử dụng các thiện pháp, ở trên ý nghiệp đó thì sử dụng vấn đề quán sát. Quán sát nó đại đề như là mình nói sơ cơ đầu quán ngũ đình tâm quán. Đó. Thì tập quán ngũ đình tâm quán. Nhưng mà khi mà đại đa số người tu đó thì đâu có tu ý đâu, tu toàn là tu thân với tu khẩu, mà chỉ nhái theo thôi, chỉ nhái theo hai cái hình kia thôi. Cho nên nếu bây giờ một người dạy tu mà người đó không có nhấn mạnh tới cái vấn đề mà quán ngũ đình tâm quán, mà chỉ nhấn mạnh cái đi đứng nằm ngồi với cái nói thôi, đó là tu nhái ấy. Tức là không có hiểu cái nào làm gốc. Là bởi vì cái gốc là hiểu tất cả những cái vấn đề quán bất tịnh, quán nhân duyên vân vân. Thành ra chính nhờ những cái như thế mà không khởi tham. Nhờ quán bất tịnh nó là mà không có khởi tất cả những cái mà gọi rằng là ái nhiễm, dục nhiễm. Quán từ bi cho nên mới khởi ra tất cả những cái vấn đề mà độ sinh vân vân. Thì nó mới trở thành cái quán đó, nó mới là cái nền tảng củng cố xây dựng cho cái vấn đề mà tứ oai nghi với lại khẩu thuyết được các thiện pháp. Nó là nền tảng mọc ra cái những thứ đó, nuôi nấng những thứ đó. Nhưng vì giống như ông trước sư phụ nói, cái mống mình có thấy, mình thấy căn nhà, mình đâu có thấy cái mống đâu. Mình thấy một cái cành hoa đẹp, mình đâu có thấy cái rễ của nó đâu. Và nếu không có tất cả những cái mầm mống thì không có mấy cái này sụp đổ. Nhưng mà họ không thấy tất cả những cái mà gọi là vô hình, vô thanh thì không thấy. Mà lại không tập ý, mà chỉ có ý mới nghe được và ý mới thấy được, ý mới nghe được thanh của pháp, ý mới thấy được tướng của pháp. Nhưng mà lại không có một chút xíu nào chịu trau dồi ý. Bây giờ có một người dạy, lại không dạy mình đi đứng nằm ngồi như thế nào, cũng dạy mình là phải nói chuyện mà là ái ngữ thế nào, nhưng mà dạy mình phải quán đủ thứ hết. Thế mình bảo tôi muốn đi đứng nằm ngồi, tôi muốn nói được như là những người kia kìa, mà tôi muốn đi đứng nằm ngồi oai nghi như vậy, mà xong dạy tôi đi đứng nằm ngồi, xong dạy tôi nói, mà cứ dạy tôi quán gì ấy. Nhưng mà chính cái đó nó mới là gốc. Tại vì trong ba nghiệp thì ý vẫn làm chủ, ý thế nào thì thân nó theo. Ý phát sinh ra lời nói chứ không phải khẩu. Khẩu chỉ là công cụ để nói mà thôi. Còn không có ý, người có miệng nói cũng nên lời. Nhưng mà hết có ý thì tự nhiên là miệng nói nghĩa là trôi chảy. Thành ra vì như thế, vì chúng sinh không bao giờ thấy căn, chỉ có thấy ngọn. Thành ra cái học, cái hiểu là học hiểu ngọn mà không thấy căn. Thành như vậy chúng sinh thấy tướng của một người tu hành là đi đứng nằm ngồi oai nghi. Thấy khẩu của một người tu hành là nói những lời mà gọi rằng là thiện pháp, thấy hết rồi. Cho nên khi học chỉ chú ý hai cái đó, chỉ ép đồ chúng xung quanh đi đứng nằm ngồi theo khuôn khổ mà học được, rập khuôn làm như bản photocopy của những bậc tiền bối, nói cũng vậy, học thuộc lòng và theo những vị tiền bối như vậy, như một cái máy vậy. Còn ý thì không bao giờ đề cập đến. Và không có bảo rằng là phải quán ngũ đình tâm quán. Mà rồi cao cấp lên nữa thì quán tứ niệm xứ. Chẳng có tu quán gì hết ạ. Còn ý muốn ra sao thì ra. Chỉ cần ý cứ việc tâm viên ý mã. Chỉ cần anh cứ rập khuôn, anh tâm viên ý mã gì thì anh tâm viên ý mã. Nhưng mà anh chịu khó đi đứng nằm ngồi theo hình thức như vậy. và anh mở miệng, anh chịu khó nói những lời đạo đức như thế này, rồi còn cái tâm ý anh nó có nhảy nhót, nó có chạy lung tung gì cũng sao. Thành ra bây giờ một khi mà cái ý á, mà nó không không đặt ở vấn đề quán thật pháp, không đặt ở cái vấn đề quán thật pháp, tìm chân lý để đạt sự giác ngộ, mà bây giờ cái ý nó trở thành tâm viên ý mã, nhảy nhót chạy theo mọi cái duyên, nhưng mà chỉ có thân mới khẩu đó là rập khuôn làm như vậy, thì như vậy được kết luận là trộm Phật hình nghi, ngu cầu lợi dưỡng, thì sẽ được quy kết là như vậy. Thành như vậy thì cái tướng mà oai nghi đi đứng nằm ngồi, cái khẩu mà có thể nói được những lời mà đạo đức đều xuất phát từ cái ý mà ra hết, là cái ý quán ở nơi ba nghiệp. Thành ra cái làm chủ mình không điều, mình đi điều những cái mà công cụ, giống hệt như lời hỏi của ngài Nam Nhạc hỏi ngài Mát Tổ, cái xe mà nó nhúc nhích thì đánh bò hay là đánh xe. Thì đó mình có thể thấy một câu hỏi dễ ợt, có thằng ngu nào mà đánh xe bao giờ, mình sẽ trả lời với ngài như vậy. Thế nhưng mà xét cho kỹ lại, toàn bộ thiên hạ nó đánh xe mà không đánh bò. Cái cỗ xe này không có chịu lăn bánh, cái cỗ xe ba nghiệp này nó không hề lăn bánh trên con đường của Niết Bàn Lộ, mà mình là chỉ toàn là đánh xe, tức là thân và khẩu, ý là bò ấy. Tại vì bò đi tới đâu thì xe lăn theo đó, ý nghĩ tới đâu thì thân và khẩu nó chạy theo đó, nhưng mà lại không chịu đánh bò mà lại đánh xe, tức là chỉ toàn là sửa xe mà không chịu sửa bò. Thành ra ngài Nam Nhạc mới hỏi thường xuyên, kỳ thật đạo đơn giản và mộc mạc, đạo không phải là triết lý gì cao siêu ở đâu, nghĩa là phải nhức đầu gì đâu. Đó, như mình biết chuyện Vinh Khải Kỳ mà nói như thế đó, là Khổng Tử đã khen rằng là thánh nhân này. Thì dưới ngài Nam Nhạc thấy rõ ràng là chúng mắc cái bệnh rằng là chuyên môn rằng là đánh xe đâu mà không có đánh bỏ. Xe khi xe không chạy, đánh xe không hả mà không chịu đánh bỏ. Thành ra ngay cái anh ngồi mà tu thiền nó cũng chỉ là anh mà đánh xe chứ không phải đánh bỏ. Tại sao vậy? Tại anh chỉ ép cái thân ấy thôi. Anh ép cái thân của anh phải tịnh thôi. Nhưng mà tâm của anh thì không có được điều chỉnh, không có được gọi rằng là điều tâm, mà là anh chỉ là đang điều thân. Mà thân là xe, tâm là bò. Nên trong kinh Pháp Cú nói sao về tâm? Tâm là chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu mọi pháp, rồi sao nữa? Mở sách. Nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, thế cái gì đó, thì mọi tất cả những cái nghiệp nó sẽ theo mình, như rằng là xe theo vật kéo. Tại vì có một nhà pháp quốc gia ngồi đây, sư phụ không dám nói nhiều, mình không dám uống rượu có mắt thở đó. Thành ra mình nói pháp cú mình cũng thấy hơi khớp, tim cũng đập, cũng hồi hộp lắm. Sợ mà nói sai rồi mang tiếng. Thành ra tâm làm chủ, tâm mới kéo cái cỗ xe. Thì ở đây nếu nói thân tâm thì tâm mới thân, còn nếu nói ba nghiệp thì thân khẩu ý, thì ý nó mới là cái mà chính nhất ở trong ba nghiệp. Thành ra cái điều đó để cho mình thấy cái vấn đề là như vậy, thì rõ ràng cái tướng, thật ra cái tướng của ý với cái tướng của pháp là tướng của oai nghi, ở trên tứ oai nghi của một người tu hành đi đứng nằm ngồi, đoan nghiêm, đoan chính. Đó thật sự là tướng của ý đấy, chứ không hẳn là tướng của thân đâu. Tại vì ý chuyển một cái á, thì mọi cái tướng đó đều chuyển, dù là thân không có chuyển. Mà hệ ý nó phè một cái á, thì tự nhiên tứ oai nghi cũng cái thân đó, cũng cái thân đó, chưa có khác một mảy may nào hết. mà buổi sáng á, thì nó oai nghi vô cùng, mà đến tối á, thì nó phải thì nó không có mất oai nghi vô cùng. Mà là tại sao phải ý? Thành ra thiên hạ chỉ nhìn thấy tướng là tướng của tự thân, mà không biết tướng đó là tướng của cái pháp ở nơi ý. Thành ra sửa ý thì tướng thay. Thành vì vậy cho nên tướng do tâm sinh. Thành ra sửa tâm á, thì tướng đổi. Thành ra phải kết luận nó như vậy. Thành như vậy thì thiên hạ không có nhìn thấy được cái tướng thật sự, mà thiên hạ chấp vô cái tướng đó là cái tướng mà oai nghi đó là tướng của thân, mà thiên hạ không có thấy thật sự ra nó là tướng của các pháp từ nơi ý quán chiếu mà thành cái tướng đó. Thành như vậy pháp có tướng chứ đâu phải không có tướng. Có tướng nhưng mà vô tướng. Tại vì những cái tướng đó cũng thấy được mà cũng không thấy được. Thấy đấy nhưng mà lại cho nó là tướng của những cái mà vật chất. Nhưng mà nếu mà ý đó mà có một cái tư duy chân chính thì thấy được cái tướng đó là cái tướng của pháp, gọi là pháp tướng, mà là tướng đó là cái tướng vừa là một cái tướng có tướng và vừa là một cái tướng vô tướng. Cái hình tướng về mặt có tướng thiên hạ nhìn thấy, nhưng mà thiên hạ lộn thành tướng của một cái vật chất. Còn cái tướng mà vô tướng đó thiên hạ không có nhìn thấy, thiên hạ không có biết. Thành ra khi mà Đức Phật sử dụng mà dạy cho một vị tăng tu hành nó mà oai nghi là oai nghi đến ba nghiệp chứ đâu phải chỉ có một nghiệp là thân thôi, hay là cao cấp lắm là hai nghiệp là thêm khẩu nữa, là nói những lời ái ngữ hay là đạo đức. Thành ra chúng sinh quên đi, chỉ nghĩ oai nghi là nơi thân thôi. Nhưng mà cái oai nghi mà Đức Phật dạy là ở nơi cả ba nghiệp chứ không phải là thân oai nghi, còn khẩu với ý như thế nào cũng được. Nếu mà Đức Phật dạy như vậy á thì chắc chắn là có sự sai sót, là bởi vì thân không thể nào tự oai nghi được nếu ý không chân thật oai nghi. Cho nên vì như vậy làm sao có những câu mà gọi là đàn chỉnh uy nghi dĩ chiêu lợi dưỡng ở trong kinh Bách Dụ này qua câu chuyện thứ ba. Thì làm sao trong luật có những cái câu nói mà trộm Phật hình nghi mưu cầu lợi dưỡng. Thành ra người ta hiểu lầm cái như vậy. Người ta chỉ theo đúng tất cả những cái mà chấp theo sắc với lại thanh. Tại vì khi chấp theo sắc và thanh thì mọi cái tư duy đó nó đều là tư duy của ngã không à. Tư duy của ngã thì cảnh giới của ngã là hữu lậu. Cho nên mọi cái tư duy đó thấy đều nằm ở trong vòng sinh tử luân hồi. Cho nên dùng kiến văn giác chi, dùng ngã đó để biện viên giác, để viên giác trở thành viên giác của hữu lậu. Vì vậy dù có đến với Phật Pháp, giống như chúng ta đây có đến trước Phật Pháp, thì cái rương vô lượng nghĩa trình dình, rương kim cương đầy kim cương trình dình, mở ra không đóng sầm lại cắm đầu ống cổ chạy. Nếu giống hệt anh chàng này, rồi mở ra là cũng cắm đầu cắm cổ cũng chạy, chạy cũng dám lấy một chút kim cương nào, cũng chẳng dám lấy một chút vô lượng nghĩa báu nào hết đó. Để lại nguyên si, chạy trở về với cái cõi nợ nần, ngập đầu, chạy trở về với những cái cảnh giới như vậy. Là hễ còn một chút ngã chấp, một chút tưởng có ngã. Thành ra chỉ khi nào cái vấn đề mà kết thúc là mở cái gương bảo vật lên đó, thấy một người ở trong gương xuất hiện đó, thì mình cũng chỉ thấy người trong gương đó là huyễn hóa 100%, chẳng cần bận tâm, bất động trước cái người đó. Thì bây giờ mới làm chủ được. Còn cái khi mà đến gần pháp bảo mà cứ nghĩ rằng là pháp bảo đó là ở thuộc về một người người nào đó mình cầu xin, như Huệ Hải cầu xin cho Mã Tổ đạo nhất đó. Rồi Pháp bảo đó là một cái thứ ngoài mình phải cần cầu. Mà Đức Phật thì khi nào cũng nhấn mạnh là Pháp bảo đó là tự thân của mình, là viên ngọc phải nằm ở trong chéo áo của gã công tử. Bảo đó là mình bồn lai là sẵn có. Nhưng mà nếu mà mình thấy rằng là nó ngoài ngã, mà chính cái ngã nó mới làm cho mình thấy được rằng là bảo nó ngoài ngã. Mà đúng vậy, bảo nó phải là ngoài ngã. Thành ra ngã đó mới đáng chê trách. Thành ra vô ngã một cái á, thì tự nhiên thấy tài bảo, thì thấy mọi tài bảo. Cho nên cứ đối trước đến tài bảo một cái á, thì bị cái gọi rằng là bị cái thân hữu lậu này này, bị cái nghiệp của cái thân hữu lậu này lúc nào nó cũng tác động, nó mê hoặc, nó làm cho mình khi nào cũng khởi một cái ngã. Cho nên khi mình học Phật pháp, là Phật pháp là một cái trí tuệ, là một cái tấm gương để phản chiếu, để cho mình biết rằng là tất cả mọi cái chuyện nó chỉ là không phải là thật đâu, mà chỉ là ảnh hiện trong gương. Nhưng mà rồi rốt cuộc là mình cũng cứ cho mấy cái ảnh hiện trong gương là thật như thường, mình cũng vẫn nhất định nó cho nó là thật như thường. Thành ra vì như vậy mà không có thể nào làm chủ được cái rương bảo Phật nói trên hết, trừ phi nào mà gọi rằng là thấy mình không phải là nhặt được, mà cũng không phải rằng là ai cho gì mình hết, mà mình khám phá ra rằng là nó bồn lai là mình. Mà khi thấy nó bồn lai là mình thì mình đâu có được, đâu có đắc, đâu có chứng gì đâu, không có đắc có chứng gì hết. Thì cái câu chuyện này nó tóm lại là như vậy. Cái ý của câu chuyện này là để chỉ nói cho cái vấn đề người tu mà chỉ còn một cái chút xíu nào, một cái ngã chấp nào đó, đó thì cũng đều là rằng là không có làm chủ một cách tự tại đối với lại mọi đạo quả, đối với lại mọi công đức, đối với lại mọi Phật pháp. Thành ra rõ ràng cái vấn đề nó là tu hành, nó là khi nào cũng vấn đề vượt qua cái ngã. Nhưng mà người đời thì tu hành thì lại cứ rằng là trọng ngã vô cùng, tu hành là chỉ lo và tìm đủ mọi cái công phu tu để phát triển cái ngã, để làm cho cái ngã này thêm nhiều phước hữu lậu, để làm cho cái ngã này được nhiều cái sự lợi dưỡng và cung kính. Thì lại phần đông mình là tu hành chỉ nhắm vào mục tiêu như vậy thôi, thành ra đi ngược lại hoàn toàn với lại cái câu chuyện mà răn dạy mình, câu chuyện thứ 35 này này mà răn dạy mình là hễ có những cái chủng tử như vậy thì tự nhiên rằng là cái người mà đóng chặt, đóng sầm cái rương bảo lại, tức là mình đóng sầm lại tất cả những cái mà mình có thể được, tức là mình kể như là mình dẹp bỏ nó, mình đóng sầm lại, tức là từ khước. Mà lý do từ khước đó cũng chỉ vì rằng là đổi cái pháp bảo mà hy hữu đó, lấy cái ngã đầy nợ nần, nghèo nàn, lang thang lây lất này, mình đổi hai cái ngược hẳn với nhau. Vậy mà mình chấp nhận đổi khi mình đóng sầm cái đường lại, rồi mình quay đầu bỏ chạy trở lại với lại tất cả những cái gì mà gọi rằng là khổ của mình ấy.
Chúng sinh để